Bill, Carmichael và Ốc cùng tìm cách thuyết phục tôi trở lại đường đua. Ban đầu tôi vẫn quả quyết sẽ không bao giờ quay lại, nhưng dần dần những lý lẽ của họ khiến tôi lung lay. Bill khuyên tôi nên tham dự một giải đấu cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp của một coureur. Đó là giải vô địch toàn nước Mỹ mang tên US Pro Championship sẽ diễn ra vào tháng 5 ở Philadelphia. Chris Carmichael đón chuyến bay đến Austin và khi nhìn thấy chiếc xe đạp bị tôi quăng vào một xó trong nhà xe, anh lắc đầu. Cũng như Kick, Chris muốn biết liệu tôi có thật sự muốn từ bỏ nghiệp đua xe hay không. Chris nói với tôi, cậu đã hoàn toàn hồi phục và bây giờ cậu cần sống cuộc đời của chính mình. Anh cũng hiểu tôi đang bị xáo trộn tinh thần và không thể có sự trở lại như ý muốn được. Vì vậy, Chris đến Austin lần này với mục đích là lên kế hoạch tập luyện cho tôi để chuẩn bị cho giải US Pro Championship sắp tới. Mặt khác, chiến dịch chặng đua hoa hồng lần thứ hai cũng đã đến gần và do hành trình của nó chỉ vòng quanh thành phố Austin nên mọi người đều cho rằng tôi tham gia vào chiến dịch này sẽ tạo nên sức hấp dẫn mới. Chris thuyết phục tôi, cậu không thể bỏ cuộc như vậy, cậu không muốn làm rạng danh tổ chức của mình sao? Chris quả quyết rằng dù tôi không thay đổi ý định sẽ giải nghệ, nhưng ít nhất tôi cũng phải dành ra khoảng 8 đến 10 ngày tập luyện để lấy lại thể hình trước đây. Và có lẽ tôi cần một không gian khoáng đạt hơn thành phố Austin nhộn nhịp này. Chris nhận định, ở đây cậu không thể tập trung được đâu, sự ồn ào náo nhiệt sẽ khiến cậu bận tâm. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm một nơi thật thích hợp. Arizona, quá nóng. Colorado, quá cao so với mực nước biển. Cuối cùng tôi đề nghị Boone thì sao? Thành phố nhỏ ở North Carolina. Boone là một địa điểm nằm trong hành trình của giải đấu Tour du Pont trước đây và tôi đã có nhiều kỷ niệm vui với nơi này. Tôi đã từng hai lần chiến thắng giải Tour du Pont tại đây và thường rong ruổi trên các con đường ở Boone vào những buổi trưa nắng gắt để luyện sức bền. Tôi không thể nào quên ngọn núi Peak, một thách thức với các coureur trong toàn chặng đua. Boone là một thành phố có khá nhiều con dốc, khung cảnh nên thơ hữu tình. Boone quy tụ khá nhiều sinh viên và các giáo sư giỏi đến từ trường đại học Appalachian gần đó. Trong khuôn viên trường đại học còn có một phòng tập thể hình được trang bị các máy tập hiện đại. Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh bìa rừng để tiện cho việc tập luyện. Tôi lên mạng và tìm thuê một căn nhà nhỏ. Tiếp theo, tôi quyết định sẽ mời một người bạn cũ là Bob Roll đi cùng để làm bạn đồng hành trong lúc tập luyện. Bob từng là một vận động viên đua xe đạp được trường, nhưng nay đã chuyển sang thi đấu đua xe vượt đường đèo. Tuy đã 38 tuổi, nhưng trong anh ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Nhận được lời mời, Bob vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi bay đến Charlotte, North Carolina, rồi tiếp tục lái xe gần 3 giờ đến vùng núi. Điểm dừng đầu tiên là bang Appalachian, nơi Chris đã thu xếp giúp tôi một cuộc kiểm tra sức khỏe tại một trung tâm huấn luyện thể thao. Chris nhìn vào kết quả đo nồng độ VO2 hiện tại của tôi cùng các chỉ số khác rồi đánh giá về hiện trạng sức khỏe của tôi. Tôi hơi thừa cân. Chris tuyên bố với các nhân viên ở trung tâm huấn luyện, cậu ấy chỉ cần một tuần để lấy lại dốc dáng như xưa. Hơn ngày hết, Chris biết rằng cơ thể tôi thích ứng rất nhanh và anh tin tôi chỉ cần một vài ngày là có thể lấy lại dốc dáng cũng như các chỉ số đo như mong muốn. Nhưng để khích tôi, anh đã cố tình đặt cược rằng tôi cá $100 rằng anh sẽ không thể đạp 500 vòng một phút. Chris đã thành công. Tôi chấp nhận lời cá cược đó. Từ hôm đó, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ăn, ngủ và tập luyện. Mùa xuân tràn về trên khắp Boone, mang theo những cơn mưa phùn lạnh buốt. Buổi sáng, màn sương dày bao phủ khắp cả rừng thông. Hàng ngày chúng tôi đạp xe dưới trời mưa. Cái lạnh khiến tôi phải co người lại. Mỗi hơi thở tôi phả ra là một làn hơi trắng. Nhưng tôi không sợ nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc và đang khỏe mạnh lên từng ngày. Cứ thế, chúng tôi gắng sức đạp xe ngược chiều gió trên những con đường mòn nhỏ len lỏi vào trong hẻm núi. Sỏi đá, những thảm cỏ dày, những cành cây treo ngang trước mắt không thể ngăn cản bước tiến của chúng tôi. Buổi tối, Grace tự tay làm một đĩa mì Ý thật to và nướng khoai tây. Chúng tôi ngồi quay quần bên bàn ăn và cùng ăn ngấu nghiến sau một ngày tập luyện vất vả. Vừa ăn, mọi người vừa tán gẫu, nhắc lại những chuyện lúc xưa, khi lần đầu chúng tôi gặp nhau, rồi trở thành bạn bè như thế nào, và hồi tưởng về khoảng thời gian tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Mỗi tối như thế, tôi đều gọi về nhà thăm Kích. Kích nói rằng tôi đang dần trở lại là Len của ngày xưa, vui vẻ, hòa đồng và lạc quan. Nhưng kể với nàng về những chuyến đi, về thời tiết và những cơn mưa, tôi cười đùa: anh thật sự cảm thấy yên lòng lắm. Tôi bắt đầu ép mình vào khuôn phép, ban ngày tập luyện và trở về nghỉ ngơi khi trời đã sụp tối. Thời tiết ở đây tuy khắc nghiệt, nhưng nhờ nó tôi nhớ đến những việc đã diễn ra tại Paris và có dịp nhìn thẳng vào những vấp ngã mà mình đã trải qua. Cũng chính những cơn mưa rả rích, cái lạnh cắt da đã khiến tôi nản lòng trong giải đấu Paris. Nhưng giờ đây tôi tự tin và cảm thấy hứng thú khi vượt qua những thách thức đó. Gần đến ngày kết thúc đợt huấn luyện, chúng tôi quyết định sẽ làm một vòng lên ngọn núi Bull. Chris có dụng ý khi đề xuất việc này, bởi vì đây chính là nơi đánh dấu thắng lợi của tôi hai lần liên tiếp tại giải Tour du Mont. Chặng đường kéo dài đến hơn 100 km và cực kỳ khó đi bởi đỉnh núi đã bị tuyết phủ kín. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh tôi dũng mãnh cưỡi xe đạp và vượt qua những con đường men theo sườn núi. Người hâm mộ đứng tràn cả hai lối đi và họ đã ưu ái sơn tên tôi lên mặt đường với dòng chữ: tiến lên Armstrong. Chúng tôi khởi hành trong một ngày mưa rả rích. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đạp xe khoảng 160 km, sau đó quay về và tiến hành chinh phục đoạn dốc của núi Bull. Chris sẽ lái xe theo sau tôi. Vì vậy sau khi leo lên đến đỉnh, tôi có thể tháo chiếc xe đua của mình và xếp gọn lên xe của Chris, rồi cùng lái về nhà dùng bữa tối. Chúng tôi vượt qua cơn mưa dài rả rích trong suốt 4 giờ rồi 5 giờ trước khi đến chân núi Bull. Tôi đã ngồi trên xe đạp hơn 6 giờ. Cả người tôi ướt sũng, nhưng tôi cố rướn người dậy và dùng hết sức đạp mạnh vào bàn đạp. Bánh xe quay tít, đẩy tôi bỏ bốp rôn một đoạn khá xa. Trong lúc gắng sức tăng tốc, tôi kinh ngạc khi nhận ra con đường vẫn in dòng chữ có tên tôi như ngày nào. Bánh xe của tôi xoay đều, lướt qua dòng chữ được sơn hai màu vàng và trắng. Tôi khẽ cúi nhìn xuống lạc đường. Một dòng chữ đã bị mờ theo thời gian bắt đầu hiện ra: Lens muôn năm. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường càng lúc càng dốc hơn. Tôi tăng sức đạp lên hai bàn đạp. Cả cơ thể tôi nóng bừng lên, tựa như một luồng nước đang bốc hơi. Mồ hôi túa ra khắp người. Tôi đang có những phản ứng tích cực như một cua rơ thực thụ. Cứ thế, tôi nắm bắt ngay nhịp thở, nhịp đạp từ đôi chân mình. Sự kết hợp này tạo nên một bứt phá ngoạn mục. Chris vẫn đang ở sau tôi. Anh mở cửa kính và không ngừng động viên: Lance, cứ như thế nhé, đạp, đạp mạnh hơn nữa. Tôi quay lại nhìn Chris. Anh ấy giãy tay hét lớn: cố lên nào Lance, hãy cố lên. Tôi nghe tim mình đập mạnh, nhịp thở gấp gáp, và tôi chỉ còn biết tiếp tục dồn sức vào đôi chân. Chuyến huấn luyện đó thức tỉnh phần hồn đã chết bấy lâu nay trong tôi. Khi gắng sức để chinh phục ngọn đèo, tôi mơ hồ nhớ lại thuở ấu thơ của mình, những chặng đua lịch sử đánh dấu vàng son trong sự nghiệp của tôi. Rồi hình ảnh một Lance bị ung thư lại hiện ra. Nhưng hình ảnh rõ nét nhất chính là tôi, một Lance khỏe mạnh và hừng hực niềm tin chiến thắng. Có lẽ mọi ức chế trong tôi suốt mấy tuần qua đã được giải tỏa trong chuyến đi thử thách này. Đã đến lúc tôi phải tiến lên. Tôi không thể dừng lại. Tôi tự răn bản thân mình: nếu tiến lên, mày sẽ không chết. Tôi vừa đạp vừa nhìn xuống con đường mòn. Mưa vẫn rơi rả rích. Bánh xe tôi vẫn đang quay tròn, rẽ ngang những vũng nước đầy. Tôi lại bắt gặp dòng chữ dù đã phai màu: tiến lên Armstrong. Hơn lúc nào hết, tôi nhận ra cuộc sống của mình chính là đây. Mọi khắc khoải buồn vui đều hiện ra trước mắt. Tôi nhận ra lý tưởng sống của mình. Tôi sinh ra là để làm một vận động viên. Tôi khao khát những đoạn đường dốc đứng để thử thách bản lĩnh và khả năng của mình. Và tôi đã đến đích. Phía sau tôi, Chris chứng kiến tất cả mọi biến chuyển trong hành động của tôi trên chiếc xe đạp đua. Những biến chuyển đó xuất phát từ sự giác ngộ trong chính một tâm hồn đã tìm lại được lẽ sống. Tôi và chiếc xe đã hòa làm một. Chúng tôi không chỉ đang di chuyển mà chúng tôi đang lướt cùng thời gian. Tôi dừng xe, Chris cũng đổ xe và nhanh chóng bước ra ngoài. chúng tôi không nói gì về những chuyện vừa xảy ra. Jess chỉ nhìn tôi. Tôi sẽ giúp cậu khi xe đạp lên nóc ô tô. Không, hãy đưa cho tôi chiếc áo khoác. Tôi sẽ tự mình đạp xe xuống núi. Tôi đã trở lại là một cua rơ đúng nghĩa. Một khi đã vào đường đua, sẽ phải thi đấu đến cùng. Chris nở nụ cười và anh quay lại xe của mình. Tôi thả chốc xuống ngọn đồi và say sưa trong cảm giác yên bình, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng trùng điệp. Tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi yêu sao chiếc xe đạp bé nhỏ đã theo tôi suốt những ngày tháng tủi nhục xen lẫn vinh quang. Buồn như một chốn hành hương đưa tôi về vùng đất thánh. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại đây để tìm kiếm câu trả lời. Vì sao tôi luôn tìm lại được cuộc sống đích thực của mình từ những chuyến đi như thế này?
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online, www.tuoitreonline.com.vn.